Bây giờ ta nối xích qua bánh chiêu nặng thứ nhất là vẫn có thể chạy được. Thế thì làm đi. Tráng nhanh nhảo. Hai anh em cởi trần ra cắt xích, nối xích, mất gần một tiếng thì xong. Bằng xích bên trái thì không có bánh dẫn hướng, trông thật buồn cười, y như thằng cụt chân. Thanh nghĩ bụng. Xoa hai bàn tay lấm lem dầu mỡ vào nhau, Tráng bảo. Tiến lên, lùi lại một tí, xem có điều khiển được không. Thanh nổ máy, vào số. Cậu tiến lên độ 3 mét thì dừng lại, gật gật đầu ra ý tốt. Tráng cũng gật đầu, rồi xòe bàn tay ra, đẩy về phía sau. Thanh gài số lùi, thả ly hợp. Cậu kéo cần lái, thử xem xe có chuyển hướng theo không. Cái đầu cậu ta vẫn gật gà gật gù, ra chiều đắc ý lắm. Bỗng âm một tiếng, một đụng khói từ phía sau xe bốc lên, trùm kín chiếc xe. Hơi thuốc nổ, đẩy Tráng nằm ngã ngửa tên hên xuống mặt đường. Lái xe Thanh mặt tái mét, cậu không hiểu, đầu cua tai nheo ra làm sao nữa. Đến lúc khói đã tan, hai anh em cũng đã trấn tĩnh được mới dám lò mò ra phía sau quan sát. Cả cái bánh chủ động và gần chục miếng xích đã bị quẳng đi đâu mất. Ngay chỗ đó là một cái hố toang hoác đang ngút khói. Thủ phạm gây ra tiếng nổ và làm bay bánh chủ động của xe là quả mìn thứ ba. Ngồi phịch xuống mặt đường đầy bụi, Tráng ngao ngán than. Đúng là số ăn mày. Ba xe kia nó đi trước có sao đâu. Đến xe mình thì lại bị. Đã thế, lại bị ba quả thì còn gì là xe nữa. Chỗ trú quân tạm thời của đại đội 4 nằm ngay cạnh đường 14. Chỗ này chẳng có cây cối gì mà chỉ có nhiều cây dứa dại. Nhiệm vụ của đại đội là thường xuyên sẵn sàng chiến đấu. Khi công binh báo, gỡ xong mìn là lập tức lên đường. Sau một đêm thức trắng hành quân và một buổi sáng chiến đấu căng thẳng, nên khi về đến vị trí tập kết, tên nào tên nấy nhai vội thanh lương khô rồi lăn ra ngủ. Chiều xuống, khi cái mắt đã được bù đắp đẩy đà, thì đến lượt cái bụng kêu gào đòi quyền lợi. Thận bảo trị. Còn có 4 xe thôi, cậu tổ chức ăn chung cho cả đại đội đi. Trị về gọi hợp, trực. Hai cậu nổi lửa nấu cơm chung cho cả đại đội, tớ với Hạnh đi kiếm tí rau. Bụng đang cồn cào đói, nên được lời như mở tấm lòng. Hai tên hào hứng bắt tay vào việc. Gạo, thịt hộp thì có rồi, nhưng đi qua cả 4 xe, vẫn không bói đâu ra cái nồi nào. Nguyên nhân là vì sáng nay lúc vội vã dỡ cố định. Mạnh cái gì, quan cái ấy, nên chẳng xe nào mang nồi, xong theo cả. Thế mà từ đây, về đến đó, phải 5-6 cây chứ ít gì. Đang bí rì rì, thì Hùng có sáng kiến. Lấy thùng lương khô mà nấu. Hai cái thùng lương khô được đem ra, hai cái bếp giả chiến được nhóm lên. Đang mùa khô, củi vừa nhóm đã cháy đùng đùng, lát sau nước đã sôi sùng sục. Trực gọi tất cả các xe, đem bi đông đến lấy nước, sau đó một thùng nấu canh, một thùng nấu cơm. 4 hộp thịt kho cũng được cậu vùi vào than để nướng. Một lúc sau, Trực hồ hởi gọi mọi người đến ăn cơm. Nồi canh lỏng bỏng, với ngọn tàu bay, nhưng nhiều thịt hộp và mì chính nên cũng tạm được. Chỉnh múc cho đại đội trưởng Thận và chính trị viên Toàn mỗi người một bát. Cả hai xì xụp húp và gật gù khen ngon. Cậu ta cười. Bây giờ thì mầm đá cũng ngon chứ nói gì đến canh rau tàu bay, thịt hộp. Nhưng đến lúc mở nắp thùng cơm ra thì ai cũng nhăn mặt. Một mùi khê nồng nặc bốc ra, lớp cơm trên cùng cũng ám khói vàng ươm. Bới sâu xuống một chút thì thấy cả thùng cơm đã cháy đen cháy đỏ và mùi khê thì càng đậm đặc hơn. Không ai bảo ai, đều cầm bát canh vừa đi vừa húp rồi lãng tất. Giữa lúc đánh nhau thế này, bố thằng nào dám ăn cơm khê. Thấy mọi người bỏ đi hết, Chỉnh bảo Hùng. Sống chết có số chứ đâu phải vì ăn cơm khê, mày dám ăn không? Sợ đết gì, ăn chứ. Hùng bất cần. Thế là hai đứa ngồi bới cơm đánh chén ngon lành, còn tất cả đại đội lại triệu trạo lương khô với nước lã. Thời gian chờ đợi bao giờ cũng dài, mới có một ngày mà tưởng như hàng tháng. Phía trước, cánh công binh vẫn cần mẫn dò từng mét đường. Quả thật, không thể chủ quan được. Mìn chôn đã lâu, sau một mùa mưa bị đất đá vùi lấp nên rất khó phát hiện. Mà cũng chẳng hiểu thế nào nữa. Cứ xem như cái đại đội này cùng chạy trên con đường độc đạo ấy mà ba xe chạy trước thì không sao. Đến xe thứ tư thì bị những ba quả. Mãi đến quá nửa đêm 24 thì thông đường. Đại đội 4 được lệnh xuất phát. Mỗi xe chở theo 4-5 chiến sĩ bộ binh của trung đoàn 9, sư đoàn 324. Đêm giữa tháng, ánh trăng mờ ảo, nhưng cũng đủ soi tỏ đường cơ động và quang cảnh tĩnh mịch xung quanh. Có thể nói, đây là một nhiệm vụ khá khó khăn bởi tiến công mà không hề được trinh sát trước. Không biết được phía trước của mình có bao nhiêu địch và tất nhiên là không biết những ẩn họa gì đang chờ đợi mình. Vì vậy, Thận chỉ huy đại đội hành tiến một cách rất thận trọng. Anh luôn nhắc nhở các xe phải luôn sẵn sàng chiến đấu cao. Tất cả pháo, súng đạn đã lên nòng. Tất cả thành viên phải ở đúng vị trí. Gần sáng, toàn đại đội đã đến La Sơn. Đây chính là điểm giao nhau giữa đường 14 với quốc lộ 1 nằm ở nam thành phố Huế, chừng 20 cây số. Ở đây, theo thông báo của trên, có một tiểu khu quân sự của địch. Thận cho đội hình tạm dừng để tìm hiểu tình hình. Trong ánh sáng của buổi ban mai, đã nhìn thấy lá cờ ba sọc trên đỉnh một tháp canh cao nhất đang phất phơ bay. Còn lại là một sự tĩnh lặng tưởng như tuyệt đối. Không một bóng người, không một tiếng gà gáy, chó sủa. Đúng là một thứ im lặng đáng sợ. Thận mở cửa xe, trao đổi với người chỉ huy bộ binh. Cả hai thống nhất nhận định có thể địch đã rút chạy, khả năng chúng nằm im phục kích rất ít xảy ra. Vì vậy, anh quyết định sẽ dùng tốc độ cao xung phong để buộc địch bộc lộ lực lượng. Những công tắc phát, anh nói từng tiếng một. 86 gọi 40, chú ý nhận điện. Thành đội hình hàng dọc, xung phong với tốc độ cao. Thứ tự xung phong, 81, 80, 86, 90. Khi điều kiện địa hình cho phép, nhanh chóng triển khai thành đội hình hàng ngang. Tất cả các vị trí tăng cường quan sát, phát hiện được mục tiêu thì tiêu diệt ngay và báo cáo cho 86, nhận đủ trả lời. Khi các xe đã báo cáo nhận đủ, Thận dõng dạc, 86 gọi 40, xuất kích. Trong xe 381, tranh thủ lúc tạm dừng, lái xe Hùng đã gà gật được một tí. Cậu ta chợt bừng tỉnh vì tiếng trị oang oang. Tất cả chú ý, bây giờ chúng ta sẽ xung phong. Xe mình đi trước, Hùng nhớ dùng tốc độ cao. Các vị trí khác, tăng cường quan sát, sẵn sàng nổ súng, nổ máy. Hùng ấn nút khởi động, tiếng động cơ gầm lên. Cậu cho xe mình lách qua một bên, vượt lên trước, rồi lên số 3, chạy với chân dầu vừa phải. Trị dán mắt vào kính trưởng xe, phía trước vẫn là sự im lìm đến tuyệt đối. Liếc qua kính mặt bằng về phía sau. Trị thấy cái 380 đang theo anh rất sát, nòng pháo của nó đánh thấp lừ lừ, rê qua phải, qua trái, đầy đe dọa. Thấy vững tâm hơn, Trị hô, tăng tốc độ. Hùng nhấn sâu chân ga, chiếc xe chồm lên lao tới, cực kỳ hung hãn. Cái tháp canh có lá cờ ba sọc đã rất gần, mà vẫn không thấy bất cứ một biểu hiện gì. Liếc sang hai bên, Trị thấy xe 380 và 386 đã tăng tốc lên ngang với xe của mình, hình thành đội hình hàng ngang. Phía trước đã thấp thoáng những mái nhà, rặng tre. Ngay đằng sau rặng tre, hình như là một con đường lớn. Trị thoáng nghĩ, chẳng lẽ đã đến quốc lộ 1? Đúng là quốc lộ 1. Bỗng chiếc xe tăng vừa tiếp cận con đường nhựa thênh thang, lập tức quẹo trái, hướng về phía bắc thành đội hình rích rắc. Ngay phía trước là cái lô cốt, trên đó có tháp canh treo lá cờ ba sọc. Những lỗ châu mai đen ngòm đầy bí ẩn, nhưng vẫn không một động tĩnh nào. Tất cả nhà dân hai bên đường đều đóng chặt cửa. Ngoài đường, tịnh không một bóng người. Thận cho đại đội dừng lại, bộ binh trên các xe tản ra hai bên đường, lùng sục nhưng không thấy gì. Một tốp chiến sĩ bộ binh áp sát cái lô cốt. Họ thận trọng đến gần rồi mất hút vào bên trong. Một thoáng sau, đã thấy 3-4 bóng người trên nóc lô cốt. Một anh trèo lên gỡ lá cờ ba sọc xuống và treo vào đó là lá cờ giải phóng. Trời đã sáng hẳn. Thận gọi người chỉ huy bộ binh và các cán bộ lại hội ý. Anh nói, như vậy là địch đã rút chạy hết và dân thì cũng đi sơ tán cả rồi. Từ đây về Huế chỉ còn khoảng 20 cây số. Nhưng tình hình ra sao ta cũng chưa nắm được. Vì vậy, vẫn phải thận trọng và sẵn sàng chiến đấu cao. Bây giờ, cho bộ đội nghỉ tranh thủ ăn sáng, 30 phút nữa ta sẽ xuất phát. Các anh có ý kiến gì nữa không? Không thấy ai nói gì, Thận tiếp. Lát nữa, ta vẫn giữ nguyên đội hình như sáng nay, nhưng chạy tốc độ vừa phải thôi. Nhắc nhở anh em hết sức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao. Không có ý kiến gì khác. Tất cả về xe dỡ lương khô ra nhấm nháp. Lại phải chi viện lương khô cho phân đội bộ binh vì họ chẳng có gì ngoài súng đạn. Ngay từ lúc cán bộ đi hội ý, Trang đã mở cửa lái xe và nâng ghế lên cao, ngồi trầm ngâm, ngắm con đường thênh thang trước mặt. Thế là chỉ còn 20 cây số nữa là đến Huế. Cái thành phố xinh đẹp, mộng mơ mà cậu đã được biết đến nhiều qua sách báo. Cái thành phố mà hơn 2 năm nay luôn luôn là mục tiêu của đơn vị cậu. Nửa năm trời nằm ở đường 12, 2 năm trời nằm ở A Lưới, lúc nào cũng mong một ngày đến Huế, nay đã sắp thành hiện thực. Một cảm giác lâng lâng khó tả trào lên trong lòng Trang, làm cậu chẳng muốn ăn. Trang con mình nhảy một phát xuống mặt đường và đi đi lại lại mấy bước như muốn kiểm tra xem đó có phải là sự thật không. Chắc cũng cùng cảm nghĩ như Trang, nên hầu như tất cả anh em trong đại đội chỉ ăn qua loa, thanh lương khô rồi kéo nhau xuống tụ tập dưới lòng đường. Đã mấy năm nay rồi, mới lại nhìn thấy một con đường nhựa. Trong lòng, ai cũng cảm thấy có một cái gì đó thật là khó tả. Đã hết giờ nghỉ giải lao, Thận đứng hẳn lên trên nóc tháp pháo, vẫy tay. Tất cả lên xe, chuẩn bị xuất phát. Đợi tất cả đã vào xe đóng cửa, Thận quay sang người chỉ huy bộ binh. Các anh đã đủ chưa? Thấy người chỉ huy bộ binh gật đầu, anh nhấn công tắc ngực về phát hô. Giữ nguyên đội hình, xuất phát! Suốt mấy năm trời quanh quẩn nơi rừng núi, nay được xuống đồng bằng, lại được chạy trên một con đường trải nhựa rộng thênh thang, nên cánh lái xe cứ nhấn ga thoải mái. Bốn chiếc xe tăng như bốn con mãnh hổ sóng chuồng lao băng băng về phía thành Huế. Bốn nòng pháo hạ thấp gươm gươm, sẵn sàng nhả đạn vào bất cứ mục tiêu nào có dấu hiệu bất thường. Nhưng vẫn không có gì khác lạ xảy ra. Có chăng là trên đường la liệt quân phục, các sắc lính và súng ống vứt bừa bãi. Gần một tiếng sau, đã đến Phú Bài, Thận lệnh cho các xe giảm tốc độ và tăng cường cảnh giác. Vẫn không khác gì ở La Sơn. Vẫn những lô cốt sừng sững đang ngòm lỗ châu mai nhưng vắng lặng. Vẫn những ngôi nhà cửa giả đóng chặt và không một bóng người. Bốn cái xe tăng vẫn thận trọng tiến lên. Bỗng xe 381 dừng cấp tốc. Cái xe sau nhanh chóng dồn lại. Ngay trước mũi xe 381 là cầu An Nông đã bị phá sập. Một vài thanh gỗ trên mặt cầu còn vương vấn khói, chứng tỏ nó bị phá chưa lâu. Trên xe 381, Trị đã chui ra khỏi xe cùng với mấy chiến sĩ bộ binh. Đến sát mép cầu nhìn ngó, Thận cũng vội nhảy xuống xe, chạy đến sát đầu cầu quan sát. Toàn bộ mặt cầu đã sập xuống lòng sông, chỉ còn lại vài thanh gỗ ở hai bên mố. Con sông này không lớn lắm, nhưng nhìn dòng nước trong xanh, có thể đoán là nó tương đối sâu. Thận bảo Trị tháo cần anten trên xe xuống để thăm dò. Bốn đốt anten nối vào chọc xuống vẫn chưa chạm đáy, cả hai lắc đầu bất lực. Quả thật, đây là một tình huống khó khăn. Thông thường, khi sử dụng xe tăng tiến công, phải có các lực lượng bảo đảm, trong đó có bảo đảm cơ động đi cùng để sẵn sàng khắc phục những chướng ngại vật tự nhiên cũng như nhân tạo. Đường này thì chỉ duy nhất một đại đội xe tăng cùng với gần 20 chiến sĩ bộ binh, Thận ngao ngán thở dài. Hầu như tất cả đại đội đã tụ tập ở sát mép cầu. Trang và Hỏa đang mò mẫm về hai phía để xem có chỗ nào vòng tránh qua được hay không, nhưng một lúc sau đều bất lực trở về. Ai cũng sốt ruột, mà không sốt ruột sao được, chỉ còn chục cây số nữa là đến Huế rồi. Ngồi gục đầu suy nghĩ một lát, Thận gọi người chỉ huy bộ binh lại, anh bảo. Ông cho lính của ông lùng sâu vào trong xóm, cố tìm lấy một vài người dân, may ra hỏi xem có chỗ nào vòng tránh được không. Người chỉ huy bộ binh vừa quay lại, chưa kịp ra lệnh gì, thì có hai người mặc bộ bà ba đen, đội mũ tai bèo, vai khoác AK chạy lại. Đoán chừng Thận là người chỉ huy, họ tiến đến trước mặt anh. Chúng tôi là bộ đội địa phương, đang mắc truy kích địch, biết các đồng chí không qua được cầu nên đến dẫn đường vòng tránh. Thận mừng húm như vớ được vàng. Anh đưa cả hai tay ra, bắt tay hai chiến sĩ bộ đội địa phương. Ngồi ngay trên mặt đường, hai chiến sĩ bộ đội địa phương vạch mấy đường ngoệt ngoạc về đường đi, Thuận bồn chồn. Thôi, không cần vẽ nữa, các đồng chí cho biết ngay có phải vòng xa không? Tay chỉ về dãy núi cao phía tây, anh ta nói, cũng không xa lắm đâu, bây giờ ta phải đi vào đến sát chân dãy núi kia, ở đó là nguồn của con sông này nên có thể lội qua được. Thế mất bao nhiêu thời gian? Thận hỏi dồn. Chừng độ tiếng rưỡi, hai tiếng là ra đến quốc lộ 1 mà thôi. Nhẩm tính nhanh trong đầu, cứ ngồi đây chờ thì không biết bao giờ mới qua được. Thận quyết định. Bây giờ các đồng chí ngồi luôn trên xe tăng để dẫn đường. Cố gắng đi đường ngắn nhất. Được ạ. Cả đại đội quay lại mấy trăm mét rồi rẽ về phía dãy núi xa. Con đường núi lâu ngày không sử dụng, cỏ dại đã tràn hết vào mặt đường đầy những khe. Những rãnh được tạo nên từ những mùa mưa trước, nên không thể chạy được tốc độ cao. Gần một tiếng sau thì đến sát chân núi và đó cũng là bờ sông. Ở đoạn này, nó cũng rộng gần bằng đoạn dưới Phú Bài, nhưng anh chiến sĩ địa phương khẳng định là xe đi qua được. Chẳng cần đắn đo, Thận phẩy tay. Cứ đi đi, nhưng từ từ thôi. Qua từng xe một, rồi chờ nhau mới được đi tiếp. Hùng bò liếm về số 1, cậu thận trọng cho xe bò từng tí một xuống sông. Quả nhiên, sông chỉ sâu hơn mét, nước còn cách cửa lái xe gần một gang tay. Để cho 381 sang hẳn bờ bên kia, Thận mới vẫy tay cho 380 sang, rồi 386, rồi 390 cũng sang hết bờ bên này. Đường ở bờ bên này cũng chẳng hơn gì bên kia. Toàn những tay lái lão luyện mà tốc độ vẫn như rùa bò. Mất gần một tiếng mới quay ra đến quốc lộ 1. Vừa từ đường núi, ló lên quốc lộ 1, Trị thất kinh khi thấy một cái M48 nằm lù lù trước mặt. Bấm vội nút báo gọi nội bộ, Trị hét, xe tăng địch, bắn đi. Hạnh đang lay hoay, quay pháo tìm mục tiêu, thì Hùng đã gọi, đừng bắn, pháo nó quay đằng kia cơ mà. Đúng vậy, chiếc xe M48 nằm chình ình ngay bên vệ đường, nhưng pháo của nó lại đang quay về phía Huế. Phía sau nó hình như là một căn cứ quân sự. Rào dậu, cẩn thận lắm. Trị thở phào và hô, thôi, đừng bắn. Cả đại đội đã lên hết trên quốc lộ 1. Mấy nòng pháo đều đã chĩa về phía chiếc M48, nhưng nó vẫn nằm yên. Thận hô, tiếp tục tiến. Bốn cái xe tăng thận trọng tiến lên đầy cảnh giác. Đến ngang chiếc M48, Trị cho xe dừng lại. Anh nhảy xuống. Chiếc xe M48 vẫn đang nổ máy ình ình. Xe 386 đã áp sát. Thận nhảy xuống đường. Anh vẫy mấy trưởng xe, hai chiến sĩ bộ đội địa phương và người chỉ huy bộ binh lại. Tay chỉ về chiếc M48 đang nổ máy. Anh nói, chắc bọn này vừa mới phá cầu và rút qua đây. Tình thế này nghĩa là bọn chúng đang hoảng loạn lắm rồi. Ta cần phải tranh thủ thời gian, truy kích càng nhanh càng tốt. Bây giờ thế này, đội hình vẫn giữ như cũ. Đoạn nào trống trải thì phải chạy thật nhanh. Đoạn nào qua phố xá, dân cư thì giảm tốc độ và phải hết sức thận trọng cảnh giác. Một đồng chí địa phương tiếp tục ngồi ở xe, đi đầu để dẫn đường. Một đồng chí sang xe tôi. Nhớ bám chắc vào nhé. Thôi, về xe chuẩn bị xuất phát. Lúc Thận đang hội ý, thì Trang và mấy chiến sĩ bộ binh đã kịp chui vào chiếc xe M48. Đã được học qua về xe địch, nên Trang vào số, tăng ga nhẹ một cái. Chiếc M48 đã chồm lên. Cậu vặn vô lăng sang trái, sang phải làm chiếc xe chuyển hướng. Rất nhẹ nhàng. Một chiến sĩ bộ binh chắc cũng đã vỏ vẻ lái xe, reo lên. Hóa ra, lái nó dễ thế à. Xe của Mỹ mà, điều khiển dễ lắm. Trang nói có vẻ tự đắc. Ông hướng dẫn tôi một tí, để tôi xem có lái được không. Vẫn tay bộ binh ấy hăng hái. Được rồi, đây là chân ga, đây là bàn đạp hãm, còn đây là cần số, chữ L là chậm, chữ H là nhanh, chữ N là số 0, chữ R là số lùi. Cứ đặt cần số vào đúng chỗ nào mình chọn, rồi tăng ga là nó chạy thôi, còn muốn rẽ bên nào thì vặn vô lăng về bên đó. Đúng lúc đó nghe tiếng luôn gọi, Trang vội chui ra ngoài, ngoái đầu lại dặn, cứ thế mà lái nha. Bốn chiếc xe tăng tiếp tục nhằm hướng thành phố Huế tăng tốc độ. Phía sau chiếc M48 cũng phăm phăm bám theo. Lúc đầu, nó chạy có phần choệch choạc, nhưng càng về sau càng thuần thục. Trời đã gần trưa, Mặt trời càng lúc càng lên cao, nhiệt độ trong xe lên đến gần 40 độ, cùng với làn không khí oi bức làm tăng thêm phần căng thẳng cho cuộc rượt đuổi, những mục tiêu vô hình. Quần áo, mặt mũi người nào người ấy đều đầm đìa mồ hôi, nhưng không ai để ý vì mọi tinh lực đều dồn vào đôi mắt đang như dán vào ống kính. Chắc đã gần đến thành phố, nhà cửa dày hơn và đã ra dáng phố xá hơn. Những đống quần áo rằng ri, giày đen, mũ sắt và súng ống cũng dày hơn, nhưng vẫn không một bóng người. Trên xe 381, Trị vẫn mở cửa trưởng xe và nhô hẳn đầu ra ngoài. Anh bộ đội địa phương hét vào tai anh: "Huế rồi đấy!" Trị gật gật đầu, bụng nghĩ: "Cũng may, có hai người địa phương dẫn đường." Đã đến một ngã ba hay ngã tư gì đó. Ngay đó là một cái chợ có biển rõ to, chợ An Cựu, nhưng cũng không một bóng người. Anh chiến sĩ bộ đội địa phương lại nhổm người lên, hét to: "Rẽ trái!" Trị bóp công tắc nội bộ, bảo Hùng rẽ trái. Thêm khoảng vài phút nữa thì một cây cầu hiện ra phía trước. Lúc này, anh chiến sĩ bộ đội địa phương đã đứng hẳn dậy, giọng đầy phấn khích: "Cầu Phú Xuân đấy, sông Hương đấy!" Trị lại gật đầu, nhưng còn bụng dạ nào để ngắm sông Hương với cầu nữa chứ. Mắt anh vẫn phải căng ra để theo dõi mọi động tĩnh xung quanh. Trên cầu không một bóng người và xe cộ. Dưới sông cũng không một bóng thuyền bè. Những võng gác đầu cầu cũng trống không. Xe 381 rồi tất cả 4 xe của đại đội và chiếc M48 đã tiến vào cầu. Mặt cầu khá rộng nên các xe hình thành đội hình rích rắc. Chiếc cầu bê tông rung lên từng chập dưới sức nặng của đoàn xe. Người chiến sĩ bộ đội địa phương lại vỗ vai Trị: "Kỳ đài kia kìa, hình như có cắm cờ giải phóng." Quả thật, trên đỉnh cột cờ cao chót vót ở phía bên kia cầu có một lá cờ giải phóng đang bay phấp phới. Lá cờ tuy nhỏ nhưng vẫn nhìn rõ hai nửa xanh, đỏ và ngôi sao vàng. Thận cũng đã nhìn thấy lá cờ, nhớ lại nhiệm vụ được giao từ mấy hôm trước. Anh nhấn công tắc phát: "86 gọi 81, bảo anh em địa phương dẫn đường đánh chiếm thành Mang Cá." Vừa nhận điện, Trí quay sang ngay người chiến sĩ dẫn đường: "Dẫn bọn tôi vào thành Mang Cá." Người chiến sĩ gật đầu, ra chừng đã nghe được. Anh ta chỉ: "Cứ đi thẳng." Đã qua hết cầu sang bên bờ Bắc, nhưng thành phố vẫn không một bóng người. Anh bộ đội địa phương tỏ ra khá thông thạo địa hình, nên chỉ vài phút sau, toàn đại đội đã đến trước thành Mang Cá. Cũng chẳng phải bắn phát nào, vì có ai đâu. Mấy ngôi nhà trong thành cửa giả mở toang, giấy má bay trắng sân, trắng đường. Huế đã được giải phóng. Thận cho các xe tản ra thành đội hình sẵn sàng chiến đấu rồi phát lệnh: "Tranh thủ ăn trưa." Cái đói bị quên đi suốt từ đêm qua, giờ mới lên tiếng cồn cào trong bụng. Nhưng cũng chẳng có gì ăn ngoài lương khô và mấy bi đông nước. Ngồi túm tụm trên nóc tháp pháo, luôn vừa triệu trạo nhai lương khô vừa ấm ức nói: "Mẹ nó chứ, giá cái cầu chỗ Phú Bài không bị phá thì chắc chắn đại đội mình sẽ là người đầu tiên giải phóng Huế, chứ còn ai nữa. Mình chỉ chậm một tí tẹo thôi. Lúc đến cầu, mấy thanh gỗ còn cháy dở cơ mà." Trực phụ họa: "Tiếc thật, tớ đã chuẩn bị một lá cờ còn mới để cắm ở Huế mà lại vào chậm mất một tí, thế có tức không cơ chứ." Đến lượt Thọ lên tiếng, vẫn ngồi trong buồng lái. Trang nói vọng ra giàn hòa: "Thôi, miễn là Huế đã được giải phóng rồi, còn ai vào trước chả được." Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Trang cũng tiếc hùi hụi. Giá cây cầu An Nông không bị phá, thì chỉ tầm 9 giờ, đại đội của cậu đã có mặt ở đây rồi. Mấy anh em còn đang ăn dở bữa trưa, thì đã thấy lác đác một số người đeo băng đỏ của ban quân quản xuất hiện ở khu vực thành Mang Cá. Sau đó thì bộ chỉ huy của quân đoàn 2 cũng đến nơi. Đại đội trưởng Thận được gọi lên gặp ban quân quản và thủ trưởng quân đoàn. Một lúc sau, anh về gọi các cán bộ trong đại đội lên phổ biến nhiệm vụ. "Báo cáo các đồng chí, hiện nay ta đã làm chủ hoàn toàn thành phố Huế. Quân địch và đại bộ phận dân chúng Huế đã chạy về cửa Tư Hiền và cửa Thuận An để chờ tàu đi di tản. Đại đội ta có nhiệm vụ cùng với một đại đội bộ binh truy kích địch ra cửa Thuận An. Về lực lượng địch ở đó, chúng ta cũng chưa nắm được cụ thể, nhưng có một đặc điểm là chúng đang hoang mang đến cực độ, Chúng ta cần nhanh chóng khai thác điểm này để chúng không kịp lấy lại tinh thần. Tuy nhiên, theo yêu cầu của ban quân quản, trước khi truy kích địch ra Thuận An, chúng ta sẽ đi quanh một số đường phố ở nội thành Huế để biểu dương lực lượng. Sau đây, tất cả các xe về làm công tác chuẩn bị. Đợi bộ binh có mặt thì chúng ta sẽ xuất phát. Có ai có ý kiến gì nữa không? Tôi có ý kiến. Toàn giơ tay. Trong điều kiện như hiện nay, chúng ta không nắm được địa hình, đường xá gì cả. Vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí đại trưởng nên đề nghị ban quân quản cho người dẫn đường. Tôi đồng ý. Các anh cứ về xe đợi, tôi sẽ gặp ban quân quản ngay bây giờ. Thận gật đầu. Gần 3 giờ chiều thì đại đội bộ binh đi cùng đã đến. Vẫn là gần 20 tay súng đã đi cùng xe tăng từ núi Bông, đã thành người quen cũ. Anh em tay bắt mặt mừng, người dẫn đường cũng đã tới. Thận bắt tay người chỉ huy bộ binh và chiến sĩ dẫn đường. Đồng chí đi với tôi, còn đồng chí. Thận quay về phía người dẫn đường. Đi theo xe 381, cái xe đổ chỗ kia kìa. Anh chỉ về phía xe 381. Bây giờ, đồng chí dẫn chúng tôi đi quanh một số đường phố chính ở nội thành. Sau đó, chúng ta sẽ ra Thuận An. Nhất trí, nếu các anh đã chuẩn bị xong, thì chúng ta đi thôi. Vẫn thành một hàng dọc, bốn chiếc xe tăng nối đuôi nhau từ thành Mang Cá đi ra. Ngoài phố, đã thấy lác đác người, nhưng chủ yếu vẫn là thanh niên, sinh viên, đầu đội mũ tai bèo, tay đeo băng đỏ, đang đi treo cờ, băng rôn trên các đường phố. Một số nhà hai bên đường đã mở cửa, treo cờ giải phóng. Đến trước cửa chợ Đông Ba, người đã đông hơn, có già có trẻ, đang đứng nhìn những chiếc xe tăng với ánh mắt lạ lẫm. Họ cũng vẫy tay chào mừng, nhưng có vẻ hơi dè dặt. Hết chợ Đông Ba, đoàn xe rẽ lên cầu Tràng Tiền. Cây cầu sắt có những nhịp cong cong, trông thật thơ mộng. Đoàn xe tăng đi chậm chậm như kiểu duyệt binh. Trang thò hẳn đầu ra ngoài, nghiêng ngó. Cậu đã đọc quá nhiều sách vở, ca ngợi cảnh đẹp cũng như con người xứ Huế, nên muốn tự mình cảm nhận và đối chiếu. Tuy nhiên, với cái cách cưỡi xe tăng xem hoa này, thì khó có thể đưa ra một nhận xét chính xác được. Vì vậy, khi có lệnh dừng lại giữa cầu Tràng Tiền, Trang vội rời khỏi buồng lái, trèo lên đỉnh tháp pháo, phóng tầm mắt nhìn thỏa thuê bốn phía. Ấn tượng sâu sắc nhất động lại trong Trang lúc ấy là con sông Hương hiền hòa lững lờ chảy ngay dưới chân cậu, cùng rặng liễu thướt tha như những người đẹp đang xõa tóc xoay bóng xuống mặt nước sông. Trên cầu lúc này đã khá đông người qua lại, nhưng vẫn chủ yếu là thanh niên, học sinh. Mấy cậu học sinh tinh nghịch không chỉ vẫy chào mà còn nhảy lên nắm lấy tay những người lính trên xe. Có cậu còn tung lên xe tặng các anh cả một chồng sách. Những tiếng chào hỏi nghe thật thân thương, nhẹ nhàng. Nhưng tất cả bỗng lặng đi khi phía trước xuất hiện những tà áo dài tha thước. Anh nào anh ấy vội vàng chấn chỉnh tác phong, quần áo. Nhưng khốn nổi, bộ quần áo công tác đã mấy ngày không thay giặt thì làm sao mà ngay ngắn được. Xấu hổ vì sự lượm thuộm của mình, hầu hết số lính trẻ đều chui tọt vào xe, thò mỗi cái đầu ra. Mấy cô nữ sinh đã đến trước đoàn xe tăng. Không biết vì xấu hổ hay do bản tính e thẹn của người Huế mà các cô cứ dúm dụm lại với nhau, vành nón nghiêng nghiêng che gần hết mặt, chỉ có cánh tay cầm cờ là vẫy rất nhiệt tình. Mấy chàng lính trẻ như bị thôi miên trước những bóng dáng mảnh mai thướt tha đang lướt qua ngay bên cạnh. Họ chỉ bừng tỉnh khi có lệnh lên đường. Qua hết cầu Tràng Tiền, đoàn xe tăng rẽ trái ra hướng biển. Đoạn này cũng là đường nhựa nhưng hẹp hơn đường một nhiều. Nhà cửa hai bên chủ yếu là nhà một tầng có vườn bao quanh. Lác đác đã thấy cờ giải phóng. Có chỗ còn có băng rôn đỏ đề rõ chữ Ủy ban Quân quản. Nhìn thấy những lá cờ giải phóng và những tấm băng rôn, lính ta có vẻ tự tin và vững lòng hơn. Nhưng càng đi, đường càng vắng. Khi cách thành phố Huế khoảng 5-6 cây số, thì không thấy bóng dáng cờ và băng rôn nữa. Chỉ thấy những đống quần áo rằng ri và súng ống ngày càng nhiều. Một vài cái xe bọc thép, xe jeep lăn lóc bên vệ đường. Trời đã ngả về chiều. Mặt trời đã khuất sau rặng Trường Sơn xanh thẳm. Gió từ biển thổi vào đã mang vị biển và hơi lành lạnh. Quang cảnh có phần thê lương và ảm đạm. Đã gần tới Thuận An, pháo thủ Hạnh bỗng kéo chân trị và hét lên. Đằng trước nhiều xe tăng lắm. Trị vội lệnh cho Hùng dừng xe và chui vào cửa trưởng xe, quay kính nhìn về phía trước. Anh hoảng hồn khi nhìn thấy phía trước hàng chục chiếc xe tăng và cả pháo nữa. Các xe khác cũng đã dừng lại. Trị vội lên đài. 81 gọi 86, phía trước có rất nhiều xe tăng và pháo. Từ xe của mình, Thận cũng đã nhìn thấy. Anh ước lượng có gần chục chiếc xe tăng đang đổ trên đường. Nhưng anh cũng đã kịp nhìn thấy tất cả những xe tăng đó đều nằm yên bất động và pháo đều quay về phía biển. Thận phán đoán, bọn chúng chạy đến đấy thì bỏ xe để ra biển rồi. Nghĩ vậy, Thận nhấn công tắc phát. 86 gọi 40, tất cả chuẩn bị chiến đấu. Chú ý quan sát, nếu thấy xe nào quay pháo về phía mình thì bắn ngay. Tiếng trả lời nhận đủ vang lên trong ống nghe. Thận hạ lệnh tiếp. Tiến! Phía sau xe, các chiến sĩ bộ binh cũng đã nép vào tháp pháo, súng đạn sẵn sàng. 4 chiếc xe tăng thận trọng tiến về phía trước. Bây giờ, bằng mắt thường cũng đã nhìn thấy rất rõ. Đúng là pháo của những chiếc M48 đều quay về phía biển. Tuy nhiên, những nòng pháo xe tăng vẫn gườm gườm cảnh giác và chắc chắn bất cứ sự chuyển động nào phía trước đều sẽ bị ăn đạn. Con đường vốn đã hẹp, nay lại càng hẹp hơn bởi những chiếc xe hơi cả quân sự lẫn dân sự đổ một cách vô cùng hỗn loạn. Hình như khi đến đây, nó đã hoàn thành sứ mệnh nên đã bị chủ vứt bỏ không thương tiếc. Nhiều chỗ, chúng đậu không còn đường đi. Nhưng rồi tất cả các họng pháo tăng đều nhất loạt quay về bên trái. Đó là hàng hà sa số xe tăng, thiết giáp, cao xạ, pháo binh, xe hơi và tất cả những gì có thể giúp người ta chạy tới đây. Cả bãi hàng của cảng Thuận An to như một sân bóng đá, giờ chật cứng các loại phương tiện. Có cái vẫn đang nổ máy inh inh, nhưng tịnh không một bóng người. Đứng nhô người trên tháp pháo quan sát, Thận đoán phía trước chắc là biển rồi, nên khi chạy đến đây, chúng đã bỏ hết phương tiện cơ giới lại. Anh vẫy tay ra hiệu, cho đại đội tiếp tục tiến. Quả nhiên, qua khỏi cái bãi xe mênh mông ấy, vài chục mét là bến phà Thuận An. Từ bên này, nhìn sang bờ bên kia và nhìn dọc theo bờ sông, vẫn không thấy một bóng người. Phía bên phải là một cột anten cao, dễ đến 200 mét. Trời đã chạng vạng, ánh mặt trời đã tắt hẳn, càng làm cái bãi hàng cảng Thuận An thêm bí ẩn. Không ai biết được sau những mô đất kia, trong những cái bãi xe kia là bao nhiêu người, là dân hay là lính Sài Gòn. Chắc họ cũng đang căng mắt xem mấy anh lính giải phóng sẽ xử sự ra sao. Liếc nhìn qua đống trang bị khổng lồ, Thận cũng thấy lo lo. Với chừng này phương tiện, nếu chúng đánh lại thì 4 cái xe tăng của đại đội và gần 20 tay súng bộ binh đi cùng thì chỉ như muối bỏ bể. Chui ra khỏi xe, anh hội ý với người chỉ huy bộ binh.